khi sư thiên chào kính, mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh Giờ của Mẹ Tin Yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý vị thính giả. Giờ của Mẹ Tin Yêu do Kim Hà và các tân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Quý thính giả muốn đóng góp ý kiến hay yểm trợ để nuôi dưỡng các chương trình phát thanh của chúng ta, xin vui lòng liên lạc về Kim Hà 714-265-1512, 265-1512. Cầu xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria ban thêm ơn bình an và thương yêu đến cho quý thính giả. Giờ đây, xin quý vị cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn để dâng lên Chúa và Đức Mẹ Maria những lời cầu nguyện chân thành. Lạy Chúa Giêsu, xin dạy cho con biết quảng đại, biết phụng sự Chúa cho xứng đáng, biết cho mà không cần tính toán, biết chiến đấu mà không sợ thương tích, biết làm việc mà không tìm an nghỉ, biết tận lực mà không chờ một phần thưởng nào khác. Ngoài sự nhận biết, con đã làm theo thánh ý Chúa thôi. Amen.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje. Hôm nay là ngày 23 tháng 9 năm 2007 và cũng là chương trình lần thứ 308 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh. Thông điệp của Đức Mẹ Maria gửi cho toàn thế giới. Bài suy niệm với tựa đề Nước Mắt. Một câu chuyện về Gandhi, một Kitô hữu, thông báo, nhịp cầu thương yêu và kết thúc phát thanh. Thông điệp của Đức Mẹ Maria gửi cho toàn thế giới. Các con yêu dấu, mẹ là mẹ và là thầy dạy các con. Như mẹ đã lãnh nhận, giữ gìn và sống lời Chúa. Ngày nay, mẹ cũng muốn các con bé nhỏ của mẹ lãnh nhận, giữ gìn và sống lời Chúa như vậy. Bởi thế, lời Chúa phải được các con sống và công bố từng chữ. Vì vậy, mẹ muốn thông ban cho tất cả các con lòng nhiệt tâm đối với phúc âm. Được ánh sáng mẹ soi sáng, các con hãy loan báo phúc âm cho mọi dân tộc trên mặt đất. Mẹ là mẹ và là thầy dạy muôn dân. Và cuộc khải hoàn của trái tim vẹn sạch mẹ chỉ được thực hiện một cách trọn vẹn khi mẹ đem mọi người về cùng Chúa Giêsu con mẹ.
Kính thưa quý thính giả, trong Giờ của Mẹ hôm nay chúng tôi kính mời quý vị theo dõi bài viết Nước Mắt được trích trong tác phẩm Nước Mắt Hạnh Phúc của tác giả Nguyễn Tâm Thương. Nói về nước mắt cũng khó nói như về tình yêu, nói về nước mắt cũng khó như nói về đau khổ. Tình yêu và đau khổ là những ngôn ngữ phải hiểu bằng con tim hơn bằng lời, và nước mắt cũng thế. Làm sao có thể tả được nỗi khổ của người vợ trẻ nghe tin chồng tử trận từ miền xa? Làm sao có thể nói được nỗi đau của cuộc tình phản bội? Làm thế nào để diễn tả được nỗi đắng của người con gái gặp trầm luân trên biển cả? Đó là nước mắt và đau khổ. Không có ngôn ngữ nào nói về những dòng nước mắt đó cho đủ. Nước mắt của đau khổ tự nó là một ngôn ngữ, một thứ ngôn ngữ không có văn phạm. Vì nước mắt là ngôn ngữ không có văn phạm nên ai cũng có thể đọc được. Người giàu khóc, kẻ nghèo cũng thế, người trí thức, kẻ quê mùa, ai cũng có lúc khóc. Nước mắt và đau khổ là ngôn ngữ chung. Người từ phương Đông cũng có thể gặp kẻ từ phương Tây trong ngôn ngữ ấy. Mình có nước mắt và thấy người khác có nước mắt. Nước mắt là ngôn ngữ chung. nhưng đọc được không có nghĩa là hiểu được. Từ đọc được đến hiểu được vẫn còn là chặng đường dài. Dòng nước mắt này không có văn phạm để đọc, nhưng lại có văn phạm để hiểu. Văn phạm để hiểu những dòng nước mắt của đau khổ là con tim. Nhìn một người khóc, tôi biết đó là nước mắt. Tôi đã đọc được, nhưng tôi có hiểu dòng nước mắt đó không lại là một chuyện khác. Đã bao lần tôi thấy người khóc, nhưng tôi vẫn bình thản. Đã bao lần tôi thấy nước mắt chảy, nhưng chẳng có nghĩa gì đối với tôi. Cũng có những lần tôi không muốn nhìn nước mắt. Nước mắt đau khổ là ngôn ngữ chẳng cần học cũng nhìn thấy, nhưng chẳng bao giờ hiểu được nếu không học. Để hiểu dòng nước mắt đó, phải học bằng con tim của yêu thương và tâm hồn của chia sẻ. Nỗi đau đã nói bằng nước mắt, thì để hiểu cũng cần trả lời bằng nước mắt. Nhưng người ta chẳng trả lời được bằng nước mắt nếu người ta không học yêu thương và chia sẻ. Đây là bài học khó nhất trong đời. Nhận ra nước mắt đau thương ở xung quanh mình đã là điều khó. Học để chấp nhận dòng nước mắt ấy, và để dòng nước mắt ấy hòa vào cuộc sống của mình lại càng khó hơn. Nơi điều này mà ta biết được lòng mến, là đấng ấy đã thí mạng mình vì ta, và ta cũng phải thí mạng mình vì anh em. Trích thư thứ nhất, Thánh Gioan, đoạn 3, câu 16. Khi Thiên Chúa yêu, Ngài yêu đến cùng. Bởi đó, yêu thương là bài học, không có nghề ra trường. Nó dai dẳng cả đời. Bài học này không có chứng chỉ xác nhận, vì có ai chỉ yêu thương một lần là xong. Một người khóc với nỗi đau của tôi thấy bớt khổ hơn khi họ chỉ nói về nỗi đau của tôi. Họ chẳng nói gì, chỉ im lặng thôi, nhưng nhìn trong đôi mắt cảm thông của họ, tôi có can đảm. Họ không cho tôi gì cả, nhưng tôi thấy mình lãnh nhận. Dòng nước mắt của tôi là yếu đuối, thì dòng nước mắt của họ lại là sức mạnh cho tôi. Đó là sự nhiệm màu của nước mắt. Và ở chỗ đó, nước mắt là ơn thánh. Trong thơ gửi giáo hữu Roma, Thánh Phaolô viết: Vui với ai mừng vui, khóc với ai đang khổ sầu. Roma đoạn 12 câu 15. Lời nói thì dễ, quà tặng cũng có thể mua. Khóc thì thật khó, vì nước mắt là mức độ rung cảm sâu xa nhất của con tim, và cũng chính vì chỗ đó, nước mắt là hồng ân. Để hiểu được nước mắt của người khác và nói với họ bằng nước mắt của mình là một con đường thập giá. Đức Kitô đã vác thập giá trên đường tử nạn Jerusalem. Người đứng xem thì nhiều, nhưng kẻ khóc thì chẳng có bao nhiêu. Nước mắt ở đâu? Trong trại tị nạn, tôi thấy có những tâm hồn lạc lõng, không người thân, không tiền bạc. Biển chiều là những nỗi vắng khôn nguôi. Họ ngồi một mình, im lặng, nhìn về biển mà khóc. Trong khi đó, con người mang theo được vàng bạc, có thân nhân, họ bình thản bên quán cà phê, mơ ngày đi sắm đồ ở Hồng Kông, Bangkok. Họ chẳng thể hiểu được những dòng nước mắt kia. Vì muốn hiểu, họ phải mời dòng nước mắt đó một ly cà phê, một tấm áo mặc. Kẻ nào có của đời này và thấy anh em nó lâm phải túng thiếu, lại khóa lòng dạ lại đối với anh em nó, thì làm sao lòng mến của Thiên Chúa lưu lại được trong nó? Thứ nhất Gioan đoạn 3 câu 17. 2000 năm trước, họ đã chẳng hiểu mồ hôi và nước mắt của Chúa Kitô trên đường tử nạn, vì họ là kẻ đứng bên lề để xem. Nước mắt ở đâu? Ở trong những tâm hồn tan nát, có những vết thương đau đớn của một đời người. Những người thiếu nữ gặp trầm luân trên biển cả, họ đau khổ. Trong khi đó, có người đem những chuyện đó để mua vui. Họ chẳng thể hiểu được dòng nước mắt kia, vì 2000 năm trước họ cũng đã lột trần Đức Kitô và cười với nhau. Khi chế giễu Ngài rồi, thì họ cởi chiếc nhung y đi, cho Ngài mặc lại áo của Ngài, rồi họ điệu Ngài đi mà đóng đinh trên thập giá. Trích Matthew đoạn 27 câu 31. Đóng đinh kẻ khác cũng là thú vui của một số người. Nước mắt ở đâu. Có những tâm hồn lầm lỡ chỉ vì yếu đuối mà chua xót. Họ muốn quên đi cái quá khứ bất hạnh ấy, nhưng có kẻ biết chuyện lại đem nói cho người khác hay để tỏ ra sự hiểu biết của mình. Họ chẳng thể hiểu được nỗi cay đắng kia, vì 2000 năm trước họ đã muốn ném đá người đàn bà ngoại tình. Gioan đoạn 8 câu 5. Đối với một số người, nói những khuyết điểm của kẻ khác là hình thức để nói mình trong sạch. Họ chỉ thua cuộc khi bị phơi trần trước mặt Đức Kitô. 2000 năm trước là thế, hôm nay cũng vậy. Tôi thấy nhiều người khóc, nhưng tâm hồn tôi chẳng rung cảm. Làm sao có thể rung cảm, làm sao có thể hiểu được khi tôi chỉ đứng xem người vác thập giá, chứ tôi không vác thập giá. Trong tình yêu cũng có nước mắt. Mai Đệ Liên khóc. Đứng đằng sau phía trên ngài, bà khóc nức nở. Luca đoạn 7 câu 38. Phêrô đã khóc vì chối thầy. Và Phêrô nhớ lại lời Đức Kitô đã báo: trước khi gả gáy, ngươi đã chối ta 3 lần. Và ra ngoài ông khóc lóc thảm thiết. Matthew đoạn 26 câu 75. Phêrô không nói gì với Chúa khi Chúa nhìn, nhưng chỉ khóc. Mai Đệ Liên cũng vậy, họ chẳng nói nhưng nước mắt đã nói tất cả. Đó là những giọt nước mắt sám hối, những giọt nước mắt khi biết mình lỗi lầm bao giờ cũng có giá trị cứu rỗi. Eva đã lỗi phạm. Khi Chúa hỏi thì Eva đổ tội cho con rắn. Bà đã không khóc. A-dông đã lỗi phạm. Khi Chúa hỏi thì A-dông đổ tội cho Eva. Ông đã không khóc. Tội kế đến xảy ra trong gia đình đầu tiên của nhân loại là Cain giết em mình. Khi Chúa hỏi em mình đâu, Cain trả lời: tôi không biết, tôi là người giữ nó à? Sách Khôn Ngoan đoạn 4 câu 9. Chàng đã không khóc. Ôi, những dòng nước mắt đã hiếm hoi làm sao, vì thổ ban đầu đã thiếu nước mắt ăn năn, nên bây giờ nước mắt gian truân ở khắp chốn. Nước mắt đã làm động lòng Thiên Chúa. Nước mắt xóa nhòa quá khứ. Nước mắt mở cửa tương lai. Nước mắt làm hạnh phúc phục sinh. Có những dòng nước mắt hiếm hoi bao nhiêu, thì dường như cũng có những dòng nước mắt dư thừa bấy nhiêu. Có người khóc vì mất một số của cải, nhưng lại chẳng khóc khi mất Chúa. Có người khóc vì bị ngăn cản một ước mơ không chính đáng, nhưng lại chẳng khóc khi bỏ lỡ một giấc mơ chính đáng đã đi qua mà không thực hiện. Lạy Chúa, để hiểu dòng nước mắt đau khổ, con phải học thứ văn phạm của ngôn ngữ đó. Đó là một trái tim yêu thương, một cõi lòng có Chúa ngự, một tâm hồn không đứng xem Chúa vác thập giá mà xuống đường vác thập giá với Chúa. Nước mắt có cần không? Khóc là một ân huệ. Những trái tim bằng gỗ không thể khóc, những tâm hồn lạnh lùng cũng chẳng thể rung cảm. Xin hãy dạy con biết khóc như Phêrô, đừng chai đá như Cain. Nước mắt có thể tha thứ mọi lỗi lầm của con. Và nước trời đã mở cửa cho con cả 2 lối. Con có thể vào một cách anh hùng như các thánh tử đạo. Con cũng có thể vào bằng tiếng khóc như Mai Đệ Liên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay giờ của mẹ xin gửi đến quý vị một câu chuyện do nữ tu Minh Nguyệt biên soạn với tựa đề Mahatma Gandhi, một Kitô hữu không tên, và qua phần trình bày của
Minh Yến
và Kim Hà. Cha Ninan Anijin là linh mục công giáo nghi lễ Siro Malanka, bang Kerala, Nam Ấn Độ, năm 1983 tại Giáo hoàng Học viện Pune, tra trình luận án cử nhân thần học với tựa đề Mahatma Gandhi hay là Kitô hữu không tên. Gandhi tên thật là Mohandas Gandhi, sinh năm 1869 và mất năm 1948, nhưng được biết đến nhiều hơn dưới tên gọi là Mahatma Gandhi. Mahatma theo ngôn ngữ Ấn giáo có nghĩa là tâm hồn cao cả, tương đương với chữ thánh thiện bên Công giáo. Hình ảnh Gandhi gắn liền với tinh thần bất bạo động, trong cuộc chiến giành lại nền độc lập cho Ấn Độ. Nhưng tinh thần bất bạo động này mang ý nghĩa rất tích cực nơi Gandhi, bởi vì ông rút tỉa nó từ giáo huấn tin mừng của Kitô giáo, đặc biệt từ bài giảng Tám mối phúc thật của Chaninananyin viết.
Là tín đồ Ấn giáo 100%, nhưng suốt đời mình, ông Gandhi luôn được hình ảnh Đức Chúa Kitô theo sát, và có thể nói một cách nào đó, ông truyền giảng và thực thi giáo huấn của Chúa. Thời gian là sinh viên giúp Gandhi có cơ hội tiếp xúc với thế giới Tây Phương, nhất là với giáo huấn của Kitô giáo. Gandhi say mê đọc Kinh Thánh, đặc biệt Tân Ước, và yêu thích cách riêng bài giảng trên núi, tức Tám mối phúc thật của Đức Giê-xu. Bài giảng làm đảo lộn tư tưởng và thay đổi lối sống từ chàng trai da đen Ấn Độ muốn học đòi lối sống trường giả của các chàng trai thời đại Anh Quốc. Gandhi bừng tỉnh cơn mơ dại dột, trở về với tư cách đứng đắn của một thanh niên Ấn Độ đơn sơ và chân chính. Sau này, khi trở về nước, lao mình vào chính trường, trở thành nhà triết học và nhà ái quốc, điều động phong trào quốc gia đòi độc lập cho Ấn Độ. Ông Gandhi luôn theo sát giáo huấn của Đức Chúa Giê-xu Kitô, đó là lòng yêu chuộng hòa bình và tôn trọng sự thật. Tấm gương Đức Chúa Giê-xu Kitô đấng chịu đau khổ, chết treo trên thập giá vì rao giảng sự thật và vì trung thành với sự thật, ghi sâu trong tâm trí Gandhi, tín đồ Ấn giáo sùng đạo. Năm 1922, khi bị điều ra trước tòa án và bị kết tội gọi là phản loạn, Gandhi tự lấy lý do ông đã viết và nói lên sự thật, và nếu sự thật có vi phạm luật pháp quốc gia thì ông sẵn sàng chấp nhận án phạt nặng nề nhất.
Thái độ cứng rắn khi đối diện với sự thật hẳn là thái độ mà ông Gandhi rút tỉa từ giáo huấn tin mừng của Đức Chúa Giê-xu Kitô. Đó cũng là thái độ im lặng của Đức Chúa Giê-xu khi trước các tòa án, trước khi lãnh nhận bản án tử hình. Nhà triết học Gandhi thích dùng thành ngữ sự thật là Thiên Chúa hơn là Thiên Chúa là sự thật. Đây là thành ngữ đặc biệt do Gandhi sáng tác, nói lên khía cạnh tích cực của cuộc sống con người. Đối với ông, sự thật là Thiên Chúa, có nghĩa là khi bạn tìm kiếm và tôn trọng sự thật, thì sự thật sẽ dẫn đưa bạn đến với Thiên Chúa. Rồi Gandhi nhấn mạnh thêm, sự thật là Thiên Chúa và con đường dẫn đến Thiên Chúa là con đường bất bạo động.
Một quan điểm đặc thù khác nơi Gandhi, sự thật không hẳn là sự thật siêu hình hay cảm nghiệm thần bí, nhưng là sự thật luân lý, nghĩa là sự thật đối chiếu với lương tâm con người. Quan điểm về sự thật này hoàn toàn khác lạ đối với Ấn giáo. Do đó, cung cách chính trị và tuyệt đối trung thành với lương tâm trong mọi quyết định quan trọng chắc hẳn là cung cách ảnh hưởng sâu xa bởi Kitô giáo. Còn một điểm khác nữa, đối với ông Gandhi, nước trời, nước Thiên Chúa trước làm cho tôi tin rằng có thể thể hiện nước Chúa của Ngài. Vì vậy, nếu chúng ta chờ đợi nước Thiên Chúa thì đến từ bên Ngài, chúng ta đã lầm. Với những điểm trình bày trên đây, có thể nói Mahatma Gandhi là Kitô hữu thực thụ, nhưng không mang danh hiệu Kitô hữu mà thôi.
3 đến câu 12. Thứ nhất, nước trời của họ,
vì họ sẽ được làm gia nghiệp,
sẽ được Thiên Chúa Chúa ủi an.
Thứ bốn, phúc thay, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng.
Thứ năm, phúc thay ai.
Thứ sáu, phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ thấy Thiên xây dựng hòa bình.
Chúa. Thứ bảy, phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ.
Thứ tám, phúc thay anh em khi vì thầy bách hại và vu khống đủ điều xấu xa, hãy vui mừng hớn hở vì phần thưởng dành cho anh em trên trời.
Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn quý ân nhân sau đây đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ Được Sống Còn. Vị ân nhân ẩn danh số 2, Zumi Màn Cửa, và một bà ẩn danh. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình, và mỗi tháng Giờ Của Mẹ xin ít nhất là 2 thánh lễ để cầu bình an cho quý ân nhân. Tin về quỹ xã hội. Thưa quý thính giả, quỹ tuần trước đem qua là trừ 16 đô 10 xu. Tuần này chúng tôi nhận thêm sự giúp đỡ của quý ân nhân sau đây cho những đồng bào nghèo khổ bên quê nhà. Bà Minh Thái 100 đô, bà Julie Trúc 50 đô, ông bà Hoàng Đức Hậu 100 đô. Tổng cộng lại quỹ có là 233 đô 90 xu, và chúng tôi đã gửi như sau. Sơ Huỳnh Thị Xuân, dòng xanh Pôn Trạt, Đà Nẵng 100 đô. Hội Bác Ái Phan Xích-cô 100 đô. Tổng cộng lại số tiền gửi là 200 đô, như vậy quỹ còn lại là 33 đô 90 xu. Xin chân thành cảm ơn tấm lòng quảng đại của quý ân nhân quỹ xã hội. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công cho quý vị và gia đình. Tin về cuộc hành hương. Thưa quý thính giả, nhóm thực hiện chương trình Radio Giờ Của Mẹ sẽ đi hành hương từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 7 tháng 10 năm 2007. Tuy nhiên, các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ và Giờ Của Mẹ Tin Yêu vẫn được tiếp tục phát thanh như thường lệ. Và chúng tôi kính mời quý vị nghe bộ truyện Thánh Teresa Avila được phát thanh vào mỗi giờ phát thanh Giờ Của Mẹ, mỗi sáng thứ tư lúc 4 giờ 30 sáng, và Giờ Của Mẹ Tin Yêu mỗi sáng Chủ Nhật lúc 5 giờ 30 sáng. Chúng tôi sẽ cầu nguyện cho tất cả quý vị với Đức Mẹ Medjugorje, và xin quý vị cũng vui lòng cầu nguyện cho chúng tôi được đi về bình an. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý thính giả, sau đây là phần thư tín. Chúng tôi vừa nhận được thư của Linh Mục Nguyễn Phương Nam, giáo xứ Xẻo Dầu, Đức Mẹ Vô Nhiễm, ở Hòa An, Hòa Hưng, Rồng Giềng, Kiên Giang. Và cha đã viết cho Giờ Của Mẹ như sau. Chị Kim Hà và quý ân nhân thân mến, tôi xin được phép trình bày hoàn cảnh họ đạo Xẻo Dầu cho chị nghe nhá. Ngay chuẩn bị về nhận sứ, cha bố tôi nói, cha Nam ơi, sứ cha sắp đến nghèo lắm. Ngày về nhận sứ, cha đừng có bè bạn, bà con, dòng họ đưa đón gì cả, kẻo sau đó cha phải lo trả nợ mệt lắm. Nên ngày về nhận sứ, chỉ có cha quản hạt, cha bố và tôi về thôi. Sau khi làm nghi thức trong nhà thờ xong, thì tôi cũng tò mò đi một vòng xem sao. Ôi thôi, nhà cửa trống trước hụt sau. Bấy giờ nước mắt cứ chảy ra. Tới chiều, thằng bé lên báo nấu cơm chiều. Tôi nói, nấu cơm thì con cứ nấu đi. Nó nói, thưa cha, nhà cha có nồi mà không có nắp vung. Một lần nữa, nước mắt lại nghẹn ngào. Như vậy suốt một tuần lễ đầu, tối vô mùng tôi cứ khóc thôi, và mùng cũng không được lành, nên cũng không ngủ được vì muỗi cắn. Nhiều lúc nửa đêm có tiếng kêu cửa, cha ơi, vợ con đẻ mà không có tiền. Thế là tôi phải lo kiếm chút ít cho họ tới nhà thương, và nhất là khoảng tháng 9, tháng 10, mùa nước lên, phải lo cứu đói. Dân chúng cứ đến trước sân nhà thờ xin gạo. Có lần tôi nói là nhà hết gạo rồi, khi nào có thì tôi báo cho sau. Họ nói, thưa cha, nhà con không có gạo ăn, con mới đến với cha. Tới cha không có thì con xin ở đây chết chung với cha luôn. Thế là tôi phải xuống xuồng bơi một vòng kiếm chút ít về cho họ đỡ đói. Hiện giờ tôi phải lo cho các em tựu trường đầu năm học. Vì là sứ truyền giáo nên phải lo nhiều việc xã hội, lo làm cầu đường, lo cho người già yếu bệnh tật. Chị Kim Hà thân mến, hoàn cảnh họ đạo nghèo như vậy đó, mà nhà thờ thì xuống cấp trầm trọng, có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào, nên bắt buộc phải xây nhà thờ lại. Tôi đang vận động bà con các nơi như ở Sài Gòn, Hố Nai, vân vân, và cũng đang xây dựng và đang gặp rất nhiều khó khăn về tài chính. Có vài cha quen xuống thăm và thấy nhà thờ đang xây dựng còn dở dang, thấy hoàn cảnh của họ đạo như thế, nên các ngài mách nhỏ, hãy đến gõ cửa chị và quý ân nhân giờ của mẹ xem sao. Và các ngài còn nói, chị và quý ân nhân rất quảng đại, hay giúp những nơi nào nghèo khổ. Nay tôi mạo muội viết thư này đến chị và quý ân nhân, mong chị và quý ân nhân thương giúp cho vùng truyền giáo này sớm được hoàn thành ngôi nhà thờ. Tôi rất mong được sự giúp đỡ của chị và quý ân nhân. Xin Chúa chúc lành trả công bội hậu cho chị, cho gia đình chị và tất cả quý ân nhân. Xin chân thành cảm ơn chị và quý ân nhân. Thưa quý thính giả, quý vị có thể liên lạc với cha Nguyễn Phương Nam tại số điện thoại 011-8477-823-168. Chúng tôi xin lặp lại 011-8477-823-168. Nếu quý vị cần liên lạc với chúng tôi, xin vui lòng gọi về giờ của mẹ 714-265-1512, 265-1512. Và thứ ba này chúng tôi sẽ đi vắng trong 2 tuần. Xin quý vị vui lòng giúp đỡ cho cha Nguyễn Phương Nam và giáo xứ của cha tại vùng Rồng Giềng, Kiên Giang. Xin cảm ơn quý vị trước.
Lạy Chúa Giêsu, khi đến với nhau, chúng con thường mang những mặt nạ. Chúng con sợ người khác thấy sự thật về mình. Chúng con cố giữ uy tín cho bộ mặt, dù đó chỉ là chiếc mặt nạ giả dối. Khi đến với Chúa, chúng con cũng thường mang mặt nạ, có những hành vi đạo đức bên ngoài để che giấu cái trống rỗng bên trong. Có những lời tin đọc trên môi, nhưng không có chỗ trong tâm hồn, và ngược hẳn với cuộc sống thực tế. Lạy Chúa Giêsu, chúng con cũng thường ngắm mình trong gương, tự du ngủ và đánh lừa mình, mãn nguyện với cái mặt nạ vừa vặn. Xin giúp chúng con cởi bỏ mọi thứ mặt nạ đã ăn sâu vào da thịt chúng con, để chúng con thôi đánh lừa nhau, đánh lừa cả Chúa và chính mình. Ước gì chúng con xây dựng bầu khí chân thành, để chúng con được lớn lên trong bình an. Amen.
Thưa quý thính giả, đến đây đã chấm dứt chương trình phát thanh Giờ của mẹ. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ memaria.org, memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.